Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi sáng thứ bảy lúc 7 giờ trên làn sóng 1480 AM của Little Sài Gòn Radio. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng quý vị và người thân yêu vẫn được bình an trong tình yêu của Chúa và sự bảo vệ dẫn dắt của Ngài. Trong câu chuyện gia đình thời gian qua, chúng tôi chia sẻ đề tài chương trình của Thiên Chúa cho hôn nhân. Chương trình đó là vì muốn đời sống chúng ta, những người Chúa tạo dựng, được trọn vẹn, hạnh phúc, Chúa đã thiết lập hôn nhân. Vì vậy, để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, vợ chồng cần sống với nhau theo nguyên tắc mà Chúa đã truyền dạy. Cảm tạ Chúa, những lời dạy và mạng lệnh Chúa truyền được ghi lại trong Kinh Thánh. Vì vậy, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và nghiêm chỉnh áp dụng, hôn nhân của chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc và bền lâu. Mạng lệnh căn bản Chúa truyền dạy mà chúng ta cần áp dụng là sống yêu thương. Chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ hết lòng yêu thương người chung quanh, nhất là yêu vợ, yêu chồng, là người bằng lòng kết hợp làm một với chúng ta và đi chung với chúng ta suốt cả đường đời. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ yêu người chồng, người vợ mà Chúa ban cho mình, dù có lúc người đó không đáng yêu, không đáp lại tình yêu của chúng ta, nhưng đã nói hay làm những điều khiến chúng ta buồn bã, nản lòng. Xin Chúa giúp chúng ta, dù hoàn cảnh nào, luôn yêu thương và bày tỏ tình yêu với vợ, với chồng mình qua lời nói và qua cách cư xử hàng ngày. Trước hết chúng ta cần nói lời khen và lời khích lệ. Trong một lá thư gửi cho anh chị em tín hữu ngày xưa, sứ đồ Phao-lô viết như vậy: hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu 1. Câu này hàm ý rằng kiến thức hay hiểu biết sẽ khiến ta kiêu ngạo, còn tình yêu thương thì xây dựng, đem lại khích lệ, an ủi cho mọi người. Vì vậy, yêu người phối ngẫu, chúng ta cũng cần bày tỏ lòng yêu thương, quý trọng, cách cụ thể. Vợ chồng chúng ta sẽ vui, lên tinh thần, vì thấy mình là người có giá trị và được hạnh phúc. Ai cũng thích được khen. Điều đem lại niềm vui cho chúng ta là lời khích lệ hay lời khen của người khác. Vì vậy, để bày tỏ tình yêu qua lời nói, chúng ta hãy nghĩ xem vợ hay chồng mình có ưu điểm nào, có biệt tài gì và nói lời khích lệ, khen về những ưu điểm đó. Nghe điều này có lẽ có người nghĩ rằng làm sao tôi nói lời khen hay lời ngọt ngào khích lệ khi mà vợ tôi hay chồng tôi đối xử với tôi quá tệ bạc. Thưa quý vị, câu trả lời là nhờ Chúa chúng ta làm được mọi sự, không bởi sức riêng, nhưng nhờ sức của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Chúa Giêsu thì dạy: các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Khi chúng ta dâng tấm lòng và đời sống cho Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy. Để rồi dù bị đối xử tệ bạc, thiếu yêu thương, chúng ta vẫn yêu thương. Hơn nữa, yêu người phối ngẫu không phải là yêu kẻ thù, nhưng là yêu người bạn đời, người chúng ta yêu từ lúc ban đầu. Khi chúng ta nói lời yêu thương, khích lệ, Chúa sẽ làm việc, sẽ khiến người đó mềm mại, nhìn thấy thiếu sót của mình và sửa đổi. Sự thay đổi này có thể không đến ngay, một sớm một chiều, nhưng chắc chắn sẽ đến. Lời khen và lời khích lệ luôn luôn có tác dụng tốt. Vì vậy chúng ta cần áp dụng mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Lời ân hậu là lời khiến cho người nghe thấy thỏa vui trong lòng. Lời khen và lời khích lệ là những lời nói có ân hậu. Chúng ta cũng cần nói lời nhân từ, lời lành. Khi vợ chồng thật lòng yêu nhau, chúng ta không chỉ nói lời khen và lời khích lệ, nhưng cũng nói lời nhân từ, yêu thương, nhất là trong cách nói và giọng nói. Tại sao có những vợ chồng không nói năng ngọt ngào với nhau được, nhưng cứ hay nạt nộ to tiếng, hoặc dùng những từ không đẹp, nói với giọng khó chịu, khó nghe, nhất là khi có điều phiền giận nhau? Câu trả lời là vì những người đó không kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhưng để cho cảm xúc điều khiển, nên nói năng hành động theo cảm xúc. Kinh Thánh dạy, tình yêu thương hay nhân từ. Nếu thật lòng yêu nhau và nếu có Chúa làm chủ tấm lòng, khi vợ chồng buồn giận nhau, chúng ta vẫn có thể nói lời nhân từ với nhau. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy rất nhiều về tác dụng của lời nói và cách nói. Ví dụ câu, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, còn lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Thưa quý vị, lời nói nhân từ, nhẹ nhàng luôn có tác dụng tốt, đem lại xây dựng, chữa lành thay vì phá hủy, làm tan nát lòng người. Vì Kinh Thánh dạy, sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Khi nói lời nhân từ dịu dàng, không có nghĩa là chúng ta khách sáo hay giả dối, chỉ nói những gì cho người nghe vui lòng. Không, chúng ta vẫn nói thật, nhưng nói với tình yêu thương. Chẳng hạn như khi vợ hay chồng nói hay làm điều gì khiến ta bị tổn thương, chúng ta sẽ tìm dịp nói lên sự thật đó, nhưng nói với tình yêu thương, với mục đích xây dựng. Ngoài ra chúng ta cũng cần nói thật và nói đúng lúc, đúng chỗ. Khi vợ hay chồng lỡ làm hay nói điều gì khiến ta bị tổn thương, chúng ta cần thành thật nói ra, thành thật cho biết là chúng ta buồn hay bị tổn thương vì những lời mà vợ hay chồng đã nói. Bày tỏ cảm xúc thành thật như vậy không có gì là sai. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nói cách nhẹ nhàng, nhân từ và nói đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hạn như nói khi chỉ có một mình ta với người phối ngẫu, chứ không có con cái hay người nào khác ở bên cạnh. Và nói khi vợ hay chồng không bận lo công việc gì, nhưng đã làm xong công việc, đã được ăn uống, nghỉ ngơi. Lời Chúa dạy rằng, lời nói khôn ngoan, đúng lúc, đúng chỗ, có một giá trị lớn. Trong thực tế, chúng ta cũng thấy rằng những người khôn ngoan chỉ nói những gì cần phải nói và nói đúng lúc, đúng chỗ. Vì vậy, thường đem lại kết quả tốt đẹp. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy như vậy. Lời nói đúng lúc, khác nào quả táo bằng vàng, có cẩn bạc. Hàm ý rằng lời nói đúng chỗ đúng lúc có một giá trị rất lớn. Một lời hay cần nói, nhưng nói không đúng lúc, không đúng chỗ và không đúng với người cần nghe sẽ không có giá trị, không hữu ích, mà lắm khi còn đem lại tai hại cho người nghe lẫn người nói. Trái lại, lời nói đúng lúc, đúng chỗ và nói với đúng người thật là quý giá vì sẽ đem lại xây dựng và chữa lành. Thưa quý vị, khi vợ hay chồng mình nổi giận, to tiếng hay nặng lời với chúng ta không nên phản ứng ngay, nhưng nhờ Chúa giúp mình im lặng, nhịn nhục, chờ cho đến đúng lúc, hay khi vợ hay chồng qua cơn nóng giận, chúng ta hẳn nói. Tương tự như vậy, khi vợ hay chồng hứa một điều gì mà quên làm, chúng ta có thể tìm dịp nhắc nhở. Nhưng vì thông cảm với sự bận rộn, chúng ta sẽ nhắc nhở cách nhẹ nhàng, chứ không buồn phiền, trách móc. Nếu chính chúng ta là người nóng giận, lỡ nói nặng lời hay to tiếng với người bạn đời, khi người kia nói thật ra những điều đó hay nhắc nhở những điều chúng ta hứa mà không làm, chúng ta cần tránh buồn phiền hay phản ứng giận dữ, nhưng phục thiện, sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi. Trong đời sống hàng ngày, nếu người bị tổn thương và người gây tổn thương đều thực hành lời Chúa dạy, nan đề giữa vợ chồng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Nhờ đó hôn nhân không bị tổn thương, nhưng sẽ bền vững. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thưa quý thính giả, một trong những công nghệ hiện đại được sử dụng thịnh hành có tên là Bluetooth, theo nghĩa đen là cái răng màu xanh. Tại sao kỹ thuật thông tin không cần dây nối lại có cái tên kỳ quặc như vậy? Bluetooth là biệt hiệu của vua Harald Gormson của Đan Mạch và Na Uy. Nhà vua có công liên kết các dân tộc vùng Bắc Âu làm một dưới quyền cai trị của mình vào thế kỷ thứ 10. Tên Bluetooth hay là cái răng xanh có lẽ là vì nhà vua có cái chiếc răng hư màu xanh đen nổi bật, hay là người thời đó thường gọi những người có màu da sậm là Bluetooth. Dù là vì lý do nào, Bluetooth nói đến một người đã có công liên kết nhiều người lại với nhau. Kỹ sư của các hãng Intel, Ericsson và Nokia khi làm việc chung với nhau để có kỹ thuật liên kết các thiết bị điện tử với nhau, họ đã dùng tên mã là Bluetooth chỉ về người liên kết mọi người lại với nhau. Kỹ thuật Bluetooth chính là kỹ thuật liên kết đó. Ngày nay, mỗi khi sử dụng điện thoại di động hay là máy vi tính, chúng ta đều cần đến Bluetooth để nối kết thông tin các thiết bị này. Nói đến Bluetooth là nói đến nối kết hay liên kết. Đây là điều thật tuyệt vời vì đời sống chẳng qua là những nối kết hay là những liên kết với nhau. Liên kết giữa người với người, giữa người với đấng tạo hóa. Tại sao chúng ta lại nói đến mối liên kết với đấng tạo hóa? Vì đây là mối liên kết quan trọng. Chúng ta không thật sự sống nếu không có mối liên kết này. Con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, giữa chúng ta với Thiên Chúa phải có mối liên hệ như liên hệ cha con. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta nên chúng ta là con của Ngài. Là con của Thiên Chúa, giữa chúng ta với Chúa phải có mối quan hệ cha con đó. Nhưng mối quan hệ này đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi đã chen vào cắt đứt mối quan hệ cha con giữa trời với người. Chính vì vậy con người đã không thật sự sống, không thấy ý nghĩa của đời sống. Để thật sự sống, mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa phải được nối kết trở lại. Để giải quyết vấn đề nối kết này, Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa đã phải giáng trần, bắt lại nhịp cầu đã bị gãy đổ vì tội lỗi. Chúa Giê-xu bắt lại nhịp cầu bằng cái chết thay thế của Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã mang bản án chết thế cho con người, để công lý của Thiên Chúa được thỏa mãn. Chúa Giê-xu đã chịu chết để chúng ta không còn phải chết, nhưng được sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu là đời sống có ý nghĩa trên trần gian này và sống đời đời với Đức Chúa Trời trong cõi vĩnh hằng. Chúa Giê-xu đã làm tất cả để bắt lại nhịp cầu. Nhưng con người chúng ta phải bước đi trên chiếc cầu này thì mối tương giao mới được nối kết trở lại. Chúng ta bước đi trên chiếc cầu cứu rỗi này bằng đức tin của chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và Chúa đang muốn chúng ta ăn năn quay bước trở lại với Thiên Chúa là người cha yêu thương vẫn ngày đêm trông mong những đứa con ăn năn quay bước. Chúa Giê-xu đã kể một câu chuyện để nói lên tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời là người cha thiên thượng, lúc nào cũng chờ đợi những đứa con đang xa lìa nhà cha. Câu chuyện người con hoang đàn mà Chúa Giê-xu đã kể mô tả thật chính xác về mối quan hệ cha con giữa Thiên Chúa và con người. Người cha trong câu chuyện này là hình ảnh của Đức Chúa Trời đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống. Nhân loại chúng ta giống như người em trong câu chuyện, sinh ra và lớn lên trong gia đình của cha, nhưng muốn đi ra khỏi mối thân tình đó, muốn sống độc lập theo ý riêng, theo đường lối riêng của mình. Cũng giống như người em này, chúng ta nghĩ rằng ra khỏi nhà cha chúng ta sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn. Nhưng đời sống không luôn luôn dễ dàng êm ả như vậy. Khi đã tiêu sạch của rồi trong xứ, xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Từ một đứa con giàu có sung sướng bây giờ phải đi làm thuê với một công việc đê hèn bẩn thỉu là phải đi chăn heo. Người Do Thái coi heo là con vật ô uế, thịt heo cũng không đụng tới. Vậy mà bây giờ phải đi chăn con vật bẩn thỉu này, và thức ăn của nó cũng không được đụng tới. Đây thật là vũng buồn tối tăm cùng cực nhất của đời sống. Nó mô tả hình ảnh khốn khổ của con người khi xa lìa Đức Chúa Trời. Trong thân xác, có thể chúng ta không ở trong hoàn cảnh này, nhưng về mặt tinh thần, chúng ta cũng chẳng khác gì một người chết đói, phải chăn heo, mà thức ăn của heo cũng không được đụng đến. Đó là cùng cực khổ đau, vô hy vọng. Chính trong hoàn cảnh này, người em đã tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Bước đầu tiên giúp người em quyết định trở về nhà cha là tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là ý thức hoàn cảnh cùng cực của mình. Nếu không thấy mình khổ và vô hy vọng, người em đã chẳng bao giờ quay bước. Đây cũng là bước đầu tiên mà con người chúng ta cần có để quay bước. Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại với người cha trên trời nếu không nhìn thấy hoàn cảnh cùng khốn của mình khi xa lìa Thiên Chúa. Sau khi tỉnh ngộ, người em liền đứng dậy trở về với cha mình. Tỉnh ngộ là điều quan trọng, nhưng tỉnh ngộ rồi phải quyết định trở về như quyết định ra đi. Và điều gì đã xảy ra khi người em quyết định trở về? Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.
Người cha bảo đầy tớ rằng hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Khi người em quay về, mối quan hệ cha con, mối thân tình cha con được nối kết trở lại, có niềm vui và hạnh phúc trong gia đình. Tôi đang nói về Bluetooth, là kỹ thuật nối kết các thiết bị điện tử với nhau. Bluetooth là biệt danh của một vị vua Viking ngày xưa, có công nối kết các dân tộc Bắc Âu về với nhau. Nhưng có một kết nối quan trọng hơn trong đời sống. Đó là kết nối giữa Thiên Chúa và con người, và của con người với nhau. Chỉ khi nào được nối kết với Thiên Chúa, con người chúng ta mới thật sự được nối kết với nhau. Chúng ta được nối kết với Đức Chúa Trời và với nhau không qua Bluetooth, nhưng qua dòng máu đỏ của Chúa Giê-xu. Dòng máu đỏ của Chúa Giê-xu đã đến cái chết vô tội của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Cái chết thay thế của Chúa Giê-xu đem chúng ta ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp xấu xa của tội lỗi, đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời là người cha yêu thương, lúc nào cũng trông mong chờ đợi chúng ta trở về với Ngài. Chúng ta cần hành động như người em trong câu chuyện. Tỉnh ngộ, quay bước và thưa với Chúa rằng: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha. Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta, dang rộng vòng tay, đón tiếp chúng ta trở lại gia đình của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe tiếng nói phúc âm. Chương trình này đến với quý vị mỗi sáng thứ Bảy vào lúc 7 giờ trên làn sóng 1480 AM của Little Sài Gòn Radio. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Tiếng nói phúc âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng nói phúc âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278, 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Tiếng nói phúc âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278, 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com, phúcâm.com.
Tiếng nói phúc âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị sáng thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 7 giờ trên làn sóng thường lệ của Little Sài Gòn Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.